Chương trình Thế Kỷ của Chúng Ta, một diễn đàn dành cho các bạn trẻ. Lê Minh Vũ xin chào các bạn đang nghe đài. Các bạn thân mến, vào đầu tháng 5 vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị giáo chủ lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng, đã viếng thăm Nam Cali trong vòng 4 ngày. Tại đây, Ngài đã được nhiều giới chức thuộc các tổ chức nhân quyền và tôn giáo tiếp đón trọng thể, và riêng tại buổi nói chuyện của Ngài tại Đại học Irvine đã có hơn 5.000 người đến nghe Ngài thuyết giảng. Đặc biệt, Ngài cũng đã được tổ chức ân xá quốc tế trao cho giải thưởng nhân quyền Shine a Light trong chuyến viếng thăm Nam Cali của Ngài. Thưa các bạn, dân tộc Tây Tạng dù trong quá khứ không có một mối quan hệ lịch sử hay địa dư với dân tộc Việt Nam, nhưng kể từ khi có làn sóng người Việt tị nạn cộng sản lưu lạc ra khắp thế giới, thì hai dân tộc này có một hoàn cảnh khá giống nhau. Đó là dù phải sống một đời sống lưu vong, nhưng họ vẫn luôn hướng lòng về tổ quốc và mong mỏi dân tộc mình, đất nước mình sớm có một đời sống ấm no trong một thể chế tự do, dân chủ. Để tìm hiểu những tương đồng của dân tộc Tây Tạng đối với người Việt tị nạn, Lê Vũ mời các bạn theo dõi buổi trò chuyện của Vũ với ông Đỗ Hoàng Duyệt sau đây. Ông Đỗ Hoàng Duyệt là một Phật tử tu tập theo truyền thống Kim Cương Thừa của Phật giáo Tây Tạng, tị nạn tại Hoa Kỳ từ năm 1975 và hiện là công chức tại Bộ Công Chánh thuộc tiểu bang California. Lê Nguyên Vũ xin chào ông Đỗ Hoàng Duyệt ạ.
Xin chào anh Lê Nguyên Vũ.
Thưa ông Duyệt, trước nhất xin ông cho biết người Tây Tạng tị nạn hiện có khoảng bao nhiêu người và những nơi mà họ ở đông đảo nhất là ở đâu ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Nguyên Vũ và chương trình Thế Kỷ của Chúng Ta đã cho tôi cơ hội thưa chuyện với bạn trẻ tại Việt Nam. Thưa anh, kể từ năm 1959 khi Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong sang Ấn Độ thì số người Tây Tạng vượt biên theo ngài trong giai đoạn đầu rất là lớn, gần 80.000 người. Sau đó hàng năm thì cái số người tị nạn vượt biên sang Ấn Độ đó khoảng từ 1.000 cho đến 2.500 người tùy theo cái mức độ đàn áp trong Tây Tạng, mà con số này theo đó mà tăng giảm. Tính cho đến ngày hôm nay, theo thống kê của cao ủy Liên Hợp Quốc đặc trách về người tị nạn đó, thì số người tị nạn Tây Tạng định cư tại Ấn Độ lên khoảng độ 110.000 người. Tuy nhiên con số này theo chính phủ lưu vong Tây Tạng thì lại còn cao hơn nữa. Theo họ thì tổng số người dân Tây Tạng tị nạn cho đến ngày hôm nay là 140.000 người, với khoảng 100.000 định cư tại Ấn Độ, còn lại số còn lại thì rải rác ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Nepal, Bhutan và một số các quốc gia khác. Cho đến ngày hôm nay, vấn đề tị nạn của người Tây Tạng đó vẫn là một cái thảm kịch của nhân loại mà vẫn không thể nào giải quyết được cho thỏa đáng. Tôi sẽ nói thêm một chút xíu nữa về cái đời sống của người tị nạn Tây Tạng tại những quốc gia như là Nepal và Ấn Độ, là những nơi họ tập trung đông đảo nhất. Thì tại Nepal đó, trước năm 1989 đó, thì những người Tây Tạng được cấp cho một giấy phép để mà cư trú ở tại Nepal, và họ được hưởng một số những quyền lợi tương đối là giới hạn và được bảo đảm an ninh bởi chính phủ Nepal. Nhưng mà sau năm 1989 đó, thì bởi vì áp lực rất là nặng nề từ phía Trung Cộng, cho nên Nepal không còn chấp nhận cho người Tây Tạng tị nạn ở đó nữa, mà chỉ cho phép họ nhập cảnh để rồi từ đó thuyên chuyển sang Ấn Độ mà thôi. Riêng tại Ấn Độ đó, thì người Tây Tạng hầu hết tập trung và sinh sống ở trong các trung tâm tị nạn được chính phủ Ấn Độ thiết lập vào trong hai thập niên 60 và 70. Những cái trung tâm tị nạn này chủ yếu ở Nam Ấn và một vài nơi khác ở trên Ấn Độ, và đời sống tại đây rất là cam khổ, rất là khó khăn và nghèo đói, cho ngay cả cho ngày hôm nay nữa. Cái sinh hoạt kinh tế ở đây chủ yếu là về canh nông, thủ công nghệ hay là tiểu thương, vì cái đời sống nó vất vả quá đó. Cũng như khí hậu ở Nam Ấn nó quá nóng, cho nên đã có rất nhiều người Tây Tạng họ đã di cư lên trên Dharamsala, tức là nơi trị sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng, để đồng thời họ có thể quây quần ở gần gũi với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên cái đời sống ở trong các trại tạm cư hay định cư đó, nó cũng dần dà nó khá hơn một chút, và từ đó các chùa truyền Phật giáo và các sinh hoạt Phật giáo đã bắt đầu càng ngày càng khởi sắc, đặc biệt là từ khi họ được các sự yểm trợ đến từ các cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới. Người tị nạn Tây Tạng ở tại Ấn Độ không như chúng tôi ở tại Hoa Kỳ, họ sẽ muôn đời là mang quy chế tị nạn và không được nhập tịch Ấn Độ, và họ cũng không được hưởng các quyền lợi công của người công dân, thí dụ như là việc tham dự vào sinh hoạt chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, họ được phép có công ăn việc làm, tổ chức doanh nghiệp và được quyền sở hữu đất đai. Tôi xin tổng như vậy.
Cảm ơn ông. Thưa ông, người Tây Tạng thì hầu hết đều theo đạo Phật, phái Mật Tông, và họ rất là sùng đạo. Thì dạ, xin ông nói rõ hơn về cái giáo phái này, xin mời ông.
Dạ, thưa anh Vũ, câu hỏi này thật sự ra là rất là rộng lớn. Tôi sẽ cố gắng hết sức tóm gọn để hy vọng các bạn trẻ có đúng khái niệm mường tượng về Phật giáo Tây Tạng. Thì thưa các bạn trẻ và thưa anh Vũ, Phật giáo Tây Tạng hay được chúng ta nói đến qua danh xưng Bạch Tông, nhưng mà thật sự ra đó, tôi nghĩ một cách đúng đắn chúng ta nên dùng Kim Cương Thừa dựa trên cái chữ Vạn là Vajrayana. Kim Cương Thừa cũng là Phật giáo Đại Thừa bởi vì cũng tu tập theo Bồ Tát Đạo của truyền thống Đại Thừa, giống như là Phật giáo Đại Thừa của Việt Nam vậy đó. Kim Cương Thừa nó có ba cái điểm đặc biệt, đặc trưng sau đây mà tôi xin được chia sẻ. Thứ nhất đó, là cái truyền thống này đó, đặt trọng tâm về vấn đề tu học, về bản chất trong sáng của tâm chúng ta qua các môi trường như là luận lý, tranh biện và đặc biệt là thiền quán. Thì cái trọng tâm tu học đó, đó được thực tập song hành với lại một cái phương thức thiền quán dựa trên mật chú. Qua đó cái người hành giả đó kết hợp cái khả năng quán tưởng của mình với lại cái năng lực vi tế ở trong thân tâm để từ đó chuyển hóa thành một đấng đại giác hay là một vị Phật. Thì cái phương thức này đó được một số những cái Phật tử người Việt Nam gọi là phương thức thiên thiền. Cái phương thức này đó là một cái phương thức mà quán tưởng cái hình tướng của một vị Phật đồng lúc với lại vấn đề trì tụng mật chú. Và cái phương thức này sẽ giúp cái người hành giả vượt thắng được tâm vô minh, chế ngự được tà kiến và đạt được những cái phẩm hạnh rất là cao quý của vị Phật. Cái pháp môn này rất là khó và đòi hỏi cái người tu tập phải được có căn bản vững vàng về đạo pháp và phải nhận lãnh một cái lễ gọi là lễ điểm đạo từ một đấng đạo sư trước khi được phép tu tập, và sau đó phải có được sự hướng dẫn mật thiết của vị đạo sư nữa. Đó là cái điểm đặc trưng thứ hai. Cái điểm sau cùng mà tôi muốn xin chia sẻ là vấn đề là Kim Cương Thừa đã rất chú trọng vào một số những cái việc trì tụng mật chú và nghi lễ rất là, đôi khi rất là phức tạp. Những cái nghi thức này đó, nó giúp cho người hành giả thường thường quán tưởng mình trong cái hình tướng của một đấng linh thần với cái mục đích là để nhận lãnh những cái năng lực gia trì của đấng linh thần đó mà từ đó vượt thắng những chướng ngại trên đường tu của mình. Thì tôi xin tóm tắt ba cái điểm đó là ba cái điểm rất là đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng hay là Kim Cương Thừa.
Dạ, rất là hay, xin cảm ơn ông. Câu hỏi kế tiếp là ông có biết giáo phái này có ở Việt Nam không ạ?
Câu hỏi này đối với tôi rất là thích thú bởi vì tôi cũng có dịp đọc qua một số tài liệu khảo cổ và văn kiện lịch sử đó. Mà những cái tài liệu khảo cổ đó là do cái viện khảo cổ tại Hà Nội họ ghi chép lại. Thì theo như tôi nhớ đó, thì dường như Phật giáo Kim Cương Thừa đã tìm đến Việt Nam từ thế kỷ thứ 10 đời nhà Đinh. Bởi vì chúng ta đã khai quật được một số những cái di tích khảo cổ mà trong đó đó có khắc những cái mật chú theo cái dạng truyền thống Kim Cương Thừa. Đó là đời nhà Đinh. Rồi sau đó đó thì các sinh hoạt Phật giáo của Kim Cương Thừa nó bàng bạc dưới đời nhà Tiền Lê, nhà Đại Lý. Nhưng mà khi sang đến đời nhà Trần đó, thì Phật giáo Thiền Tông đã trở thành quốc giáo của Việt Nam. Chúng tôi có được một tư liệu lịch sử cận đại ghi chép lại được rằng Hòa Thượng Thất Tân Ô Sao là người Việt Nam, pháp danh của Ngài là Trơn Phổ, pháp hiệu Nhẫn Tế, có lẽ là vị tăng sĩ Việt Nam đầu tiên hành hương đến thủ đô Lhasa của Tây Tạng vào tháng 6 năm 1936. Khi trở về nước, Hòa Thượng đã xây dựng một ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng tại tỉnh Bình Dương, mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn. Và trong thời gian gần đây, tôi có nghe được, theo dõi được tin tức, thì được biết là một số tăng đoàn Phật giáo Kim Cương Thừa từ Bhutan, từ Nepal và từ Ấn Độ đã đến thăm Việt Nam. Và cái sự hưởng ứng của Phật tử Việt Nam được ghi nhận là rất là tốt đẹp. Tôi không rõ lý do nhà cầm quyền Cộng sản lại dễ dãi cho phép những tăng đoàn Tây Tạng đến hoằng pháp tại Việt Nam, trong khi một mặt vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo khác cũng như là quản thúc các bậc cao tăng của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi cho rằng cái điều này là điều chúng ta cần phải suy nghĩ và tìm hiểu thêm.
Cảm ơn ông. Dạ. Thưa ông, thì xin ông có vài lời giới thiệu về Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị thế của Ngài đối với dân tộc Tây Tạng là gì? Xin mời ông.
Dạ vâng. Thưa anh Vũ và thưa các bạn trẻ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Tenzin Gyatso, là vị lãnh đạo tâm linh cũng như là nguyên thủ quốc gia của Tây Tạng. Ngài sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935 trong một gia đình dân dã tại hạt Amdo ở miền đông bắc xứ Tây Tạng. Khi mới lên 2 tuổi, Ngài được nhìn nhận là vị tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Dân tộc Tây Tạng tin tưởng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là bậc hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát và là đấng thánh linh che chở cho họ. Năm ngài lên 15 tuổi, qua một buổi lễ tấn phong, ngài được chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia Tây Tạng. Tuy nhiên, sau cuộc nổi dậy giành độc lập bất thành của nhân dân Tây Tạng vào năm 1959, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải vượt biên sang lưu vong tại Ấn Độ. Kể từ năm 1960, ngài đã định cư tại thị trấn Dharamsala ở miền Bắc Ấn dưới chân rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Cũng tại đây, chính phủ lưu vong của Tây Tạng đã được thiết lập. Dân tộc Tây Tạng trong cũng như ngoài nước đều hướng về cái cơ cấu lưu vong này và xem đó là cơ cấu đại diện chính thức của họ. Kể từ tháng 5 năm nay, Đức Đạt Lai Ma đã về hưu và ngài không còn liên hệ đến các sinh hoạt chính trị nữa. Và cái người lãnh đạo mới của chính phủ lưu vong Tây Tạng mới được tuyển cử là ông Lobsang Sangye. Thì trong suốt cái điểm đặc biệt về Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này đó, là trong suốt cuộc đời lưu vong của ngài cũng như trong vai trò lãnh đạo dân tộc Tây Tạng, ngài luôn luôn cổ suý một tinh thần đấu tranh bất bạo động và áp dụng mô thức gọi là trung đạo trong cái nỗ lực thương thảo với lại nhà cầm quyền Trung Cộng. Ngài đã rất nhiều lần giải thích rõ ràng về cái nguyên tắc trung đạo này, qua đó người dân Tây Tạng chấp nhận đất nước Tây Tạng trực thuộc Trung Quốc với cái điều kiện rằng người dân tộc Tây Tạng phải có được quyền tự trị một cách đích thực ở trong cái ba cái địa hạt của họ, gồm có hạt U Sang, hạt Kham và hạt Am Đô, cũng như nhân quyền của người dân Tây Tạng phải được đảm bảo. Ngày hôm nay chúng ta đã đều thấy khuôn mặt của ngài đã trở thành biểu tượng của tâm từ bi và cái nguyên tắc đấu tranh bất bạo động theo đúng truyền thống của Mahatma Gandhi.
Wow. Dạ thưa, cảm ơn ông Đỗ Hoàng Việt ngày hôm nay đã cho chúng ta biết cái thông tin về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các bạn thân mến, trong lần phát thanh kỳ tới, chúng ta sẽ bàn thảo thêm về phương thức đấu tranh bất bạo động của dân tộc Tây Tạng với ông Đỗ Hoàng Việt. Xin mời các bạn đón xem từ sau.
Cảm ơn anh Vũ và xin hẹn được tuyên truyền lại với các bạn trẻ trong mình tới.
Bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.